Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết kỷ niệm 50 năm các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, những bài học tâm linh. Và sau cùng, trong mục gương chứng nhân, Xuân Khánh sẽ thuật lại cuộc đời của Mary Lord Sabugan và ơn thánh nhận lãnh nhờ bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền và Trần Đình đọc tin tức.
London. Đại học St. Mary ở London đã trao tặng huân chương Benedict cho Sir Beckmans trong một buổi lễ tại nhà thờ Westminster, để ghi nhận cuộc đời giảng dạy và thúc đẩy mối quan hệ liên tôn của Sơ tại Pakistan. Huân chương Benedict là vinh dự cao nhất của đại học, được Đức Tổng giám mục Westminster và Hiệu trưởng Đại học St. Mary trao tặng cho Sơ trong một buổi lễ tốt nghiệp mùa hè của trường. Trong buổi lễ có sự hiện diện của Cao ủy Cộng hòa Hồi giáo Pakistan tại Vương quốc Anh, ông Muhammad Fafiz Zakaria và Đại sứ Ireland tại Vương quốc Anh, ông Marian O'Leary. Sơ Beckman sinh tại Ireland năm 1930 và gia nhập tu viện Jesu Maria năm 1951 tại London. Giải thưởng là sự ghi nhận gần 70 năm giảng dạy của Sơ, phần lớn tại Pakistan, cho các sinh viên Hồi giáo, Kitô giáo, Paris và Hindu, tại tu viện Jesu và Maria ở Lahore, Mure và Karachi. Năm 2012, khi còn là hiệu trưởng của tu viện Giêsu và Maria ở Karachi, Sơ Beckmans đã nhận giải Sitari Iqadi Iyaman, một trong những giải thưởng dân sự cao nhất do Tổng thống Cộng hòa Hồi giáo Pakistan trao tặng. Trong sự nghiệp giảng dạy của mình, Sơ Beckmans đã dạy và truyền cảm hứng cho hàng ngàn sinh viên. Trong số đó có cố Thủ tướng Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Benazir Bhutto và nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Leji Mavanwala, người đã đóng góp đáng kể cho nghiên cứu đưa đến khám phá đầu tiên về sóng hấp dẫn và là công trình đạt giải Nobel vật lý năm 2017. Sir Beckmans là người thứ năm và là người phụ nữ đầu tiên nhận huân chương Benedict.
Milano, theo thông cáo báo chí ngày 23 tháng 7 vừa qua của Tổ chức Sáng kiến và Nghiên cứu Đa chủng tộc của Ý có trụ sở ở Milano, số người ngoại quốc cư trú tại Ý theo Kitô giáo vẫn chiếm đa số, đồng thời số tín hữu Hồi giáo và Tin lành Phúc âm đang gia tăng. Số liệu thống kê được thực hiện đối với người nước ngoài cư trú tại Ý kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 cho thấy số Kitô hữu là 2.815.000, trong đó có Công giáo, Chính thống và các Kitô hữu khác, chiếm 53,6% tổng số người ngoại quốc cư trú tại Ý. Nếu xếp theo thứ tự từng tôn giáo, thì Hồi giáo chiếm đa số với 30,1%, tăng 2% so với năm ngoái, kế đến là Chính thống giáo, chiếm 29,7%, và vị trí thứ ba là Công giáo, với 977.000, chiếm 18,6% tổng số người ngoại quốc ở Ý. Ngoài ra, trong số các tôn giáo thiểu số, có khoảng 183.000 tín hữu Tin lành Phúc âm, 136.000 Phật tử, 114.000 người theo Ấn giáo. Số người vô thần cũng tăng đáng kể, ước tính hơn nửa triệu người, tăng 331.000 so với năm 2018. Từ phân tích ước tính nói trên, trong số những người ngoại quốc cư trú tại Ý, số tín hữu Hồi giáo tăng 127.000 và tổng cộng số tín hữu Kitô giáo giảm 145.000 so với năm 2018, tuy vẫn chiếm đa số. Có một chỉ số đáng lưu ý là không phải tất cả tín hữu của các giáo hội Kitô giáo đều giảm. Trong khi các tín hữu Chính thống, Công giáo, Copts giảm, thì số tín hữu Tin lành Phúc âm tăng 52.000 so với năm 2018. Đây là con số thống kê của những người ngoại quốc đang cư trú tại Ý và chưa có quốc tịch Ý kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này là do dòng người di cư đến và ra khỏi Ý. Đồng thời, vì một phần trong số người nhập cư đã được cấp quốc tịch Ý nên không thuộc diện thống kê này. Về nguyên quán, ước tính phần lớn người Hồi giáo nước ngoài cư trú tại Ý có quốc tịch Maroc 440.000, tiếp đến là Albania 226.000, Bangladesh 141.000, Pakistan 106.000 và Ai Cập 111.000. Về tín hữu Công giáo nước ngoài, phần lớn có quốc tịch Rumani 162.000 và Philippines 159.000.
Nairobi, Trong tuần vừa qua, tại Nairobi, thủ đô Kenya, đã diễn ra hội nghị đại kết và liên tôn về thế hệ Laodotosi, những người trẻ chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Cuộc họp đại kết và liên tôn này được tổ chức để lắng nghe giới trẻ và nghiêm túc quan tâm đến cuộc khủng hoảng môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta. Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Mạng lưới Giới trẻ Công giáo Châu Phi, Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc và Giáo hội Tin lành Luther. Trong bài phát biểu của mình, cô Holenla Funk, thành viên nhóm giới trẻ vì môi trường của Giáo hội Tin lành Luther và cũng đã tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP23 và COP24, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của giáo hội và các tổ chức tôn giáo trong việc cải thiện môi trường, đồng thời ngay lập tức cần thực hiện những thay đổi triệt để về lối sống, tiêu dùng và về mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên. Đây cũng là nhiệm vụ của người có đức tin trong việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Australia, Tổng huấn Christus Vivit, Đức Kitô Sống, Hậu thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ của Đức Thánh cha Francisco gửi cho các bạn trẻ và toàn dân Chúa là định hướng cho lễ hội Người trẻ Công giáo Úc sẽ được tổ chức từ ngày 8 đến 10 tháng 12 tại Perth. Hội đồng Giám mục Úc đã có sáng kiến tổ chức lễ hội này, mục đích là tạo dịp để các vị lãnh đạo giáo hội và các bạn trẻ có cơ hội gặp nhau cùng chia sẻ kinh nghiệm, những thách thức, niềm vui trong cuộc sống. Chủ đề của sự kiện này là Hãy lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần đang nói. Theo ông Malcolm Hart, giám đốc lễ hội, thì ba mục tiêu cơ bản lễ hội mong muốn đạt được đó là cung cấp một cơ hội giáo dục và kinh nghiệm chất lượng cao cho những người công giáo trẻ gặp Chúa Giêsu Kitô trong bối cảnh của giáo hội tại Úc, lắng nghe và thảo luận về những câu hỏi và những thách đố mà cuộc sống đặt ra cho họ, rao giảng tin mừng cho những người trẻ và làm cho họ có khả năng trở thành những người rao giảng tin mừng theo cách riêng của họ. Ngoài ra, lễ hội được tổ chức để cung cấp cho các bạn trẻ cơ hội đào sâu mối tương quan với Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của người trong thế giới hôm nay và thể hiện sức sống của giáo hội tại Úc. Theo các nhà tổ chức, sự kiện sẽ có khoảng hơn 5.000 người trẻ trên toàn quốc, tuổi từ 9 đến 30 tham gia. Các tham dự viên sẽ khám phá các chủ đề của Đại hội Toàn thể Úc năm 2020. Đây sẽ là một phần của hành trình mà giáo hội đang sống, là thời gian để đối thoại và suy tư về tương lai của giáo hội tại Úc. Giám đốc lễ hội cho biết thêm, trong khi lễ hội đến gần, ban tổ chức tiếp tục nỗ lực làm việc để bảo đảm rằng sự kiện này mang lại một trải nghiệm phong phú, trong đó người trẻ công giáo Úc có thể đào sâu đức tin của họ trên mảnh đất địa phương màu mỡ này. Trong số các chủ đề được nói đến trong lễ hội, có các chủ đề đáng chú ý, tình hình giáo hội ở Tây Úc, người trẻ bản địa và người khuyết tật.
Dublin, các giám mục Bắc Ireland nói không với việc hợp pháp hóa phá thai và tự do hôn nhân đồng giới. Các giám mục lên tiếng vì cho rằng hai quyết định này không phải do người dân đưa ra, nhưng do chính quyền từ London quyết định. Bốn giám mục của một số giáo phận quan trọng nhất của Ireland đã lên tiếng về vấn đề này qua một lá thư chung. Đó là Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục giáo phận Công giáo Ireland và giám mục Armagh, Đức cha Loen Treno, giám mục Doe và Connor, Đức cha Daly Donald McHale và Đức cha Cloget Larry Duffy. Vấn đề là do tuần trước, các biện pháp sửa đổi hướng đến việc mở lại hoạt động chính trị ở Bắc Ireland trong thời gian sắp tới, với quyền lập pháp trực tiếp được đưa ra bàn thảo. Trong số các sửa đổi, có hai điều đã được bỏ phiếu: phá thai và hôn nhân đồng giới. Bắc Ireland là phần duy nhất của nước Anh nơi phá thai chưa hợp pháp hóa. Tại Cộng hòa Ireland, năm 2015, hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa và năm 2018, điều tương tự đã xảy ra đối việc phá thai. Các giám mục nhấn mạnh, đây phải là một điều gây lo âu lớn đối với tất cả người dân Bắc Ireland và bất kỳ ai quan tâm đến quyền sống là quyền quan trọng nhất của con người. Các giám mục kêu gọi người dân hãy lên tiếng quyết định cho chính mình về những vấn đề này. Các ngài cho rằng công dân xứng đáng tham gia vào cuộc tranh luận dân chủ về điều chỉnh pháp luật. Cần quan tâm đối với tất cả trẻ em chưa sinh và tất cả các bà mẹ. Các giám mục còn kêu gọi thủ tướng và chính phủ phải tôn trọng những quyết định của người dân trong việc sửa đổi pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe kỷ niệm 50 năm các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng, những bài học tâm linh. Thank you.
Kính thưa quý thính giả, cách đây 50 năm, chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 7 1969, Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cùng với toàn thể thế giới theo dõi một biến cố đặc biệt. Phi thuyền Apollo 11 đã đổ bộ lên mặt trăng và các phi hành gia đã đặt bước chân xuống mặt trăng. Một TV đã được lắp đặt tại phòng viễn vọng kính Vatican Smith, là phòng mới nhất và lớn nhất trong số 4 phòng viễn vọng kính do đài quan sát trong sân vườn của Đức Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo điều hành, gần với dinh thự nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng. Từ nơi đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã ngắm nhìn mặt trăng qua một viễn vọng kính của đài Thiên Văn vào lúc 22 giờ 17 phút giờ Roma. Ngài nhìn thấy các phi hành gia đặt chân lên mặt trăng và nghe thấy câu nói nổi tiếng: tàu đổ bộ Eagle đã đáp xuống. Sau đó, Đức Giáo Hoàng cũng hợp tiếng với các lãnh đạo trên thế giới chúc mừng các phi hành gia trên mặt trăng. Ở đây, từ đài Thiên Văn ở Castel Gandolfo gần Roma, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói với các nhà du hành vũ trụ: tôi xin chào mừng và chúc lành cho các bạn, những nhà chinh phục mặt trăng, ánh sáng mờ nhẹ của những đêm tối và những giấc mơ của chúng ta. Các bạn hãy mang lên mặt trăng với sự hiện diện sống động của các bạn, tiếng nói của tâm linh, những lời chúc tụng Chúa, đấng tạo thành và cha của chúng ta. Chúng tôi ở gần các bạn bằng lời cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng cùng với toàn thể giáo hội công giáo chào các bạn. Đó là những lời được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục gửi đến các phi hành gia của tàu vũ trụ Apollo. Cha Gui Consolmagno, giám đốc đài Thiên Văn Vatican cho biết đã có nhiều thay đổi từ cuộc đổ bộ này, cả về sự hiểu biết của chúng ta về mặt trăng, cũng như thay đổi của chính đài quan sát. Dinh thự nghỉ hè của Đức Giáo Hoàng giờ đây là một viện bảo tàng mở cho công chúng xem. Đài viễn vọng Smith đã đóng cửa vào năm 1982, nạn nhân của sự ô nhiễm phóng xạ ngày càng gia tăng. Sự ô nhiễm này khiến cho việc quan sát thiên văn kỹ lưỡng trở thành không thể. Nhưng tòa nhà đã đón Đức Giáo Hoàng ngày ấy đã trở thành một trung tâm cho du khách thăm viếng. Và với trung tâm viễn vọng Cạc Đờ Duy Sen vào năm 1981, giờ đây được trùng tu hoàn toàn và được dùng để quan sát bầu trời vào ban đêm. Vào năm 2009, trụ sở của đài Thiên Văn đã được chuyển ra khỏi dinh thự Giáo Hoàng. Trụ sở mới ở cuối vườn giờ đây là nơi có một phòng thí nghiệm, nơi nghiên cứu cả mẫu thiên thạch và mặt trăng.
Ngay cả sự hợp tác giữa các quốc gia cũng đã thay đổi. Cuộc chạy đua không gian và thời chiến tranh lạnh đã thuộc về quá khứ. Ngày nay, các nhà thiên văn từ nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, đi đến Nga để đến trạm không gian quốc tế. Khoảng 20 quốc gia và tổ chức cá nhân có thể phóng các phi thuyền không gian vào quỹ đạo trái đất. Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ đã phóng 2 tàu thăm dò mặt trăng. Có những tin đồn rằng Trung Quốc đang chuẩn bị trong tương lai gần một đội ngũ phi hành gia đi lên mặt trăng. Nhưng theo cha Consolmagno, dù cho tình hình chính trị và kinh tế của việc khám phá không gian được tiến triển, động lực căn bản mà chúng ta, những con người muốn đi lên mặt trăng, vẫn căn bản là giống nhau. Khi Tổng thống Kennedy lần đầu tiên đưa ra chương trình Apollo 11, ông đưa nó vào trong khung cảnh của những nỗ lực khác của con người như là leo lên những ngọn núi cao nhất hay đi qua những đại dương rộng lớn nhất, và ông đã nói những câu nổi tiếng: chúng ta đã quyết định đi lên mặt trăng, chúng ta đã quyết định đi lên mặt trăng trong thập niên này và cũng dấn thân trong những hoạt động khác. Không phải là vì chúng đơn giản, nhưng bởi vì chúng là những cuộc khám phá, bởi vì mục tiêu này cho phép chúng ta tổ chức và thử thách mức độ tốt nhất của sức lực và khả năng của chúng ta. Bởi vì chúng ta chấp nhận hoàn toàn thách thức này, chúng ta không trì hoãn thực hiện nó. Cuộc khám phá mặt trăng là một suy tư về tất cả các cuộc phiêu lưu này, dù nó là hoạt động của ngành kỹ sư hay của khoa học, của nghệ thuật hay của thể thao. Những điều này không đặt thức ăn trên bàn của chúng ta, không giữ cho chúng ta ấm, cũng không nuôi sống chúng ta. Nhưng thực ra, chúng là chiến thắng của con người, nuôi dưỡng chúng ta còn hơn là nuôi dưỡng cái bao tử của chúng ta. Những hoạt động tương tự như thế là những sự kiện cần thiết đối với con người chúng ta, cũng như những thú vật, nhưng trên hết, người ta không sống bằng cơm bánh. Tàu vũ trụ Apollo là lương thực cho linh hồn tất cả chúng ta.
Cha Consolmagno giải thích rằng, thông số về sự thành công của Apollo 11 là sự phát triển trong hiểu biết khoa học về thái dương hệ của chúng ta. Trước Apollo, chúng ta đã biết là một số phần của mặt trăng thì có nhiều hố hơn những phần khác. Nhưng các mẫu vật của Apollo cho phép chúng ta biết chính xác thời gian các hố được hình thành và tốc độ hình thành của chúng thay đổi theo thời gian như thế nào. nó là một đầu mối quan trọng cho sự tiến hóa của Thái Dương hệ. Chúng ta đã biết rằng các miền của biển thì bằng phẳng và thẫm màu. Giờ đây chúng ta biết tuổi và các chất hóa học của đá của biển và có thể xác định chúng như những biển bị đông đá do nham thạch. Chúng ta đã biết rằng bề mặt của mặt trăng thì không có không khí và khô, rất khác với bề mặt trái đất. Các mẫu vật của Apollo làm chúng ta ngạc nhiên khi nó cho chúng ta thấy, giống như trong những cách thức quan trọng khác, mặt trăng thực tế là gắn kết chặt chẽ với trái đất và giống như hai hành tinh này phải có một nguồn gốc chung. Các hòn đá không phải là những mẫu vật duy nhất của không gian được gìn giữ trong các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Các thiên thạch, cũng như những thứ được cha Marker nghiên cứu trong đài quan sát Vatican, đã liên tục được đưa từ không gian về trái đất và cho những chỉ dẫn quan trọng về điều kiện sống của Thái Dương hệ khi nó được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Nhưng chỉ nhờ các hòn đá của Apollo chúng ta biết chính xác chúng đến từ đâu, từ hành tinh nào, từ bối cảnh địa lý nào. Hơn nữa, các thiên thạch được đưa đến các phòng thí nghiệm của chúng tôi chỉ sau khi được lấy khỏi hành tinh mà nó thuộc về, bất cứ nơi nào và chỉ sau khi bị bể khi rơi vào bầu khí quyển của chúng ta, đã đụng chạm đến bề mặt trái đất và bắt đầu phản ứng với không khí và nước trên mặt đất. Các hòn đá của Apollo được thu thập mà không bị cùng thảm kịch như thế. Chúng được gìn giữ từ khi chúng được đưa về trái đất trong một môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt. Thực tế là, năm nay một số mẫu vật chưa bao giờ được nghiên cứu trước đây đã được lấy ra khỏi phòng lưu trữ của Apollo để được kiểm tra bằng các thiết bị và kỹ thuật chưa được biết đến vào cách đây 50 năm. Để trả lời cho các câu hỏi mà vào thời gian đó chúng ta chưa biết phải làm.
Nhưng quan trọng hơn, cha Consomagno nhận xét, việc hạ cánh trên mặt trăng vượt qua lĩnh vực khoa học. Đi lên mặt trăng, chúng ta có thể nhìn lại phía sau mình với một viễn cảnh mới. Trên thực tế, những hình ảnh quan trọng nhất từ các sứ mệnh mặt trăng là những bức ảnh về trái đất. Nó từng được xem là một cục đá cẩm thạch nhỏ với bầu không khí màu xanh tinh tế, nơi có sự sống, bao gồm cả sự sống của con người, phải tồn tại. Những hình ảnh đó cho chúng ta thấy một thế giới mong manh nhưng cũng là một thế giới không có giới hạn. Những cuộc đổ bộ xuống mặt trăng đã trở thành một phép ẩn dụ cho những gì con người có thể đạt được khi họ dành hết tâm trí và nỗ lực cho một mục tiêu và một lời khiển trách cho tất cả các vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết. Một lời phàn nàn thường có là, nếu chúng ta có thể lên mặt trăng, tại sao chúng ta không thể sửa chữa các lỗ hổng, kiểm soát khí hậu, điều trị cảm lạnh thông thường? Nhưng ngoài những cảm giác này có một cảm giác hy vọng. Khi Kennedy đề nghị lên mặt trăng, không có người Mỹ nào từng đi vào quỹ đạo quanh trái đất, chỉ chưa đầy 4 năm sau vệ tinh đầu tiên và thậm chí máy bay siêu thanh chỉ có chưa đầy 15 năm. Nhưng với ý chí chính trị, điều không thể đã được thực hiện hóa. Do đó, chúng ta không thể từ bỏ việc giải quyết các vấn đề không thể ngày nay hoặc là nghèo đói hay biến đổi khí hậu. Nếu chúng ta càng trì hoãn đưa ra các giải pháp cho chúng, thì chi phí và nỗ lực cần thiết càng cao. Đối với những người có đức tin, còn có một bài học khác. 3 ngày sau cuộc đổ bộ xuống mặt trăng, Thánh giáo hoàng John Paul VI trong buổi tiếp kiến chung đã nói về ý nghĩa của sứ vụ này. Câu nói nổi tiếng trong cuốn Tự thú của Thánh Augustino: Chúa đã dựng nên con cho Chúa và linh hồn con khắc khoải cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Thúc đẩy chúng ta đi lên mặt trăng, những phân tích cuối cùng chính là sự khao khát tìm kiếm Thiên Chúa. Nhưng Đức giáo hoàng Paul VI đã trích dẫn Thánh vịnh 138, nhắc chúng ta rằng bất cứ nơi nào chúng ta đi, ngay cả ở tận cùng chân trời góc biển và vượt trên những điều này, chúng ta tìm thấy gương mặt của Thiên Chúa. Chúng ta càng nghiên cứu về tạo thành, chúng ta càng cảm kích sự vĩ đại của đấng sáng tạo. Như Thánh giáo hoàng Paul VI đã nói với các phi hành gia phi thuyền Apollo 11, mặt trăng là một ánh sáng mờ nhẹ của các đêm dài và ước mơ của chúng ta. Ước mơ của chúng ta đã thúc đẩy các khám phá mặt trăng, và cả ngày nay, 50 năm sau, Apollo 11 tiếp tục thắp sáng sự tưởng tượng không ngừng của chúng ta.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh thuật lại cuộc đời của Marie-Laure Sabourin và ơn thánh nhận lãnh nhờ bí tích sức giàu bệnh nhân.
năm 1991, cha André Cabé, người Pháp, thành lập trường phúc âm tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Trường phúc âm thu nhận học viên trong vòng 9 tháng để sống kinh nghiệm cộng đoàn, suy tư, cầu nguyện và học hỏi phúc âm. Trường cũng nhắm huấn luyện các học viên trở thành những vị tông đồ hoạt động trong các giáo xứ hoặc bên cạnh những người bé nhỏ nghèo hèn hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống. Trong số các học viên có cô Marie Lau Saburan, người Pháp. Chính cô kể lại kinh nghiệm sống 9 tháng nơi trường phúc âm ở Lộ Đức như sau. Đối với nhiều người, danh xưng Lộ Đức nối liền với phép lạ. Riêng tôi muốn nhìn phép lạ dưới nhãn quan của vị phi công kim văn sĩ người Pháp, ông Antoine de Saint-Exupéry. Ông viết, người ta chỉ trông thấy rõ nhờ con tim, điều chính yếu không được thấy bằng mắt trần. Tôi đến Lộ Đức vào một ngày đầu tháng 10 năm 1995 cùng với 20 bạn trẻ khác. Khi đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức, tôi thưa với Đức Mẹ như sau. Thưa mẹ, con sẽ ở lại đây 9 tháng. Kể từ ngày ấy, cuộc phiêu lưu bắt đầu, tôi sẵn sàng để Chúa Thánh Linh hoạt động trong thời gian 1 năm của ơn thánh. Tôi đến Lộ Đức với một con tim tan nát và một thân xác bệnh hoạn rã rời. Rất may mắn, cộng đoàn trường phúc âm đón tiếp tôi thật chân tình, khiến tôi không mảy may mặc cảm. Các bạn tôi mời gọi tôi hãy ra khỏi vỏ cứng cá nhân, hòa đồng với người khác, cũng như biết chấp nhận người khác. Cộng đoàn giúp tôi tìm thấy niềm tự tin vào mỗi buổi sáng thức dậy, bắt đầu một ngày sống mới. Lòng tự tin là một trong những ơn lành lớn nhất mà tôi nhận được trong thời gian 9 tháng sống tại trường phúc âm, ở Lộ Đức. Mỗi khi đến viếng hang đá Đức Mẹ, tôi thường thích chiêm ngắm hàng trăm cây nến được các tín hữu hành hương thắp sáng lên. Những ngọn nến mang nặng các ưu tư, những lời khẩn cầu của các tín hữu dâng lên mẹ. Riêng tôi thích nghĩ rằng đây là những ngọn nến mang niềm hy vọng của các tín hữu đặt nơi mẹ hiền. Khi thời gian học tập kết thúc, ban giảng huấn mời gọi các bạn trẻ chúng tôi suy tư và chia sẻ về một vấn đề nào đó. Tôi không chọn đề tài nào cả, nhưng tiếp nhận đề nghị chịu phép sức dầu bệnh nhân, phép sức dầu những người đau khổ. Ai ai trong chúng ta, cách này hoặc cách khác, cũng đều đau ốm trong thể xác hay đau khổ trong tinh thần. Không ai muốn bệnh tật và đau khổ cả, nhưng bệnh tật và đau khổ luôn đồng hành với con người. Lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Một buổi sáng thức giấc, tôi thấy mình đứng dưới chân thánh giá với mẹ Maria. Tôi kết hiệp đau khổ nhỏ bé của tôi với đau khổ vô biên của Chúa Giêsu, đấng cứu thế và của mẹ người. Tôi lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân vào ngày thứ tư tuần thánh, năm 1996. Tất cả cộng đoàn trường phúc âm đều có mặt trong nghi lễ. Không cần phải đợi đến khi hấp hối, vào giờ sau cùng mới xin lãnh nhận bí tích này. Bí tích sức dầu bệnh nhân dành cho những ai đau ốm về thể xác, tinh thần hoặc bị khủng hoảng tâm lý. Lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được ơn thánh mang lại do bí tích sức dầu bệnh nhân. Khi một người chuẩn bị kỹ lưỡng để lãnh nhận một bí tích, thì bí tích đó mang lại rất nhiều ơn thánh cho người thụ lãnh. Từ đây, trong những lúc bệnh hoạn hoặc gặp khó khăn, tôi đều nhớ đến ơn thánh tôi lãnh nhận được từ bí tích sức dầu bệnh nhân. Tôi không đơn độc trong đau khổ, nhưng luôn luôn có Chúa ở bên tôi. Rồi tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những đau khổ của người khác. Tôi kính trọng đau khổ của người khác và biết ý tứ không nói lời nào khiến người đang bị thử thách phải đau khổ thêm. Những giọt nước mắt, sự thanh lặng đôi khi là những liều thuốc giúp giảm bớt đau khổ. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường, tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.